Chúng ta đã học Hoàng Nguyên Quang, đã học Hoa Nghiêm, đã nghe cuộc đối thoại giữa Đức Thế Tôn với Bồ Tát Di Lặc. Hôm nay nói vô tướng, chúng ta đã có khái niệm. Khái niệm này là mỗi niệm không dừng. Với những gì đã nói trong kinh Bát Nhã, tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc, chúng ta đã hiểu. Tất cả pháp bao gồm cả thân thể ta không có thật. Tướng này làm sao tồn tại? Nguyên là một giây có 1.600 triệu hiện tượng dao động sinh ra. Có nghĩa là tướng này nằm trong một giây sinh ra 1.600 triệu lần biến hóa. Cái gì là chân? Làm sao có được? Chính xác là không. Giống như chúng ta xem phim, cuốn băng nhựa này đã gợi ý cho chúng ta đặt vào máy chiếu. Một giây có 24 hình. Nói cách khác, thời gian trên màn hình là 24 phần trên một giây. Thời gian lập tức đi qua. Quý vị nghĩ nó không phải giả. Bồ Tát Di Lặc cho chúng ta biết những hiện tượng hiện thực của chúng giống như ảnh trong phim vậy. Một giây bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần sinh diệt? 1.600 triệu lần. Những thứ này trên màn ảnh, một giây có 24 lần. Cảnh giới chúng ta bây giờ là một giây có 1.600 triệu lần. Làm sao nó thật được? Làm sao lại có? Ba chữ không có các tướng đã đưa chân tướng sự thật, nghĩa là nói lên chân tướng của tất cả vạn pháp của vũ trụ. Quý vị đã nghe, đã thấy, đã được tiếp xúc. Những gì đã nghĩ, tất cả là 1.600 triệu hiện tượng dao động trên một giây. Bởi thì Phật đưa ra cảnh giới này ví như mộng huyễn bào ảnh, ví giòn rất hay. Thật sự là mộng huyễn bào ảnh. Vì thì trong kinh Phật thường nói, tại phút giây này, ngay tại đây là nhất niệm, nghĩa là 1.600 triệu trên một giây. Đấy gọi là ngay tại đây. Hữu, phải hiểu ý của hữu như thế nào? Vô, phải hiểu ý nghĩa đó như thế nào? Hữu, nghĩa là nhất niệm kia. Có nhất niệm. Niệm thứ hai thì sao? Niệm thứ hai không phải niệm thứ nhất. Niệm thứ nhất không còn nữa, niệm thứ hai liền sinh khởi. Niệm thứ ba không phải niệm thứ hai. Mỗi niệm là đơn lẻ. Chúng ta cảm nhận được những hiện tượng này là những đơn nhất này, là mọi huyện tướng của tướng tương tự tương tục. Huyện tướng của tương tự tương tục, chúng ta đã hiểu nhầm, coi đó là thật. Một câu trong Tâm Kinh: Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đà, thấy ngũ uẩn là không. Năm uẩn đó là gì? Là nhất niệm ngay trong giây phút đó. Nhất niệm đó bất khả đắc. Nhất niệm này Bồ Tát Di Lặc nói rất rõ. Nhất niệm có hình, hình đều có thức. Bồ Tát Di Lặc dùng bốn tay. Một búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Mỗi niệm thành hình, hình đều có thức. Nói rất chi tiết. Đây mới đúng là chân tướng vạn hữu vũ trụ. Nếu thật sự hiểu được câu này, làm rõ, phân tích kỹ, trong kinh nói vô các tướng, không sở hữu, ta sẽ hiểu rõ hết. Đây là thực tướng các pháp. Phần tiếp theo vẫn dựng chứng Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói: Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nếu thấy các tướng là không tướng, tức thị Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là tự tánh. Khi nào thấy các tướng là phi tướng? Xin chúc mừng, quý vị đã kiến tánh. Kiến tánh còn được gọi là thành Phật. Quý vị đã thành Phật. Chữ Như Lai được nói trong Kinh Kim Cang chính là tánh. Chữ Phật là xét về tướng. Nói Như Lai chính là nói tự tánh. Hai danh từ này có hai nghĩa danh từ. Phàm có hình tướng, không nói Thật Báo Trang Nghiêm là ngoại lệ. Ngày Thật Báo Trang Nghiêm cũng là hư vọng. Khi học Kinh Giáo, chúng ta đã nói rất nhiều lần, Thật Báo Độ của chư Phật Như Lai gọi là pháp giới nhất chân. Nó có tướng, tướng đó cũng không phải thật. Tướng đó bộc lộ thế nào? Tướng được bộc lộ từ tập khí vô minh vô thị. Khi đoạn được tập khí vô minh vô thị, tướng sẽ không còn, đều là hư vọng. Khi đã không còn, sẽ hiện những tướng gì? Thường tịch quang quá mặt. Trong thường tịch quang không có gì cả. Trước đó đã nói rất nhiều. Ngày nay khoa học đã nói, hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên, trong thường tịch quang ba thứ hiện tượng này không có. Bởi thì đều là hư vọng, cũng có thể hình dung thường tịch quang. Trong thường tịch quang không có những thứ hư vọng, bởi thì nó là thật. Trong chân không có vọng, nhưng trong vọng có chân, trong chân không có vọng. Tìm hiểu kỹ vấn đề này, nó sẽ giúp ích chúng ta rất lớn trong việc tu học, trong việc cầu sinh tịnh độ sẽ càng giúp ích lớn hơn. Chúng ta buông bỏ những thứ đáng buông bỏ, đặt Phật A Di Đà vào tâm mình, chắc chắn sẽ sinh tịnh độ, không còn tạp lẫn những thứ khác. Nghĩa là thật sự thực hiện tùy duyên, hằng thuận chúng sinh, tùy hỷ công đức, được đại tự tại như Bồ Tát Phổ Hiền Văn Thù.